Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về những nhận định của Đức Hồng Y Marx về Thượng Hội đồng Giám mục, về vấn đề đồng tính và phụ nữ. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Hành trình với lời Chúa và Phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 28b đến câu 34. Khi ấy, có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Sa Đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn nào đứng đầu?" Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu." Sau đó, không ai dám chất vấn người nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Trong bài đọc một, ngôn sứ Hô-sê tha thiết kêu gọi dân chúng hãy trở về với Chúa và đi theo đường lối của Ngài. Hỡi Israel, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, chính tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp phạm. Hãy trở về với Đức Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu vạch ra con đường trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta. Đó là con đường yêu thương. Chúa Giêsu đã chỉ cho vị luật sĩ thấy con đường ấy. Trước hết, yêu mến Thiên Chúa và thứ đến, yêu mến tha nhân. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Vì chỉ có một Thiên Chúa duy nhất đấng tạo dựng nên tất cả. Và yêu thương tha nhân theo giáo huấn hôm nay, không chỉ là người láng giềng hay người bạn thân, không chỉ là công dân cùng một tổ quốc, người đồng chí cùng một đoàn thể hay một con người dễ mến, nhưng chính là tất cả mọi người, không phân biệt một ai. Thánh Phaolô đã hướng dẫn các tín hữu sống đức mến đối với tha nhân một cách chi tiết. Đức mến thì nhẫn nhục hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Như thế, trở về với Chúa là trở về với tình yêu. Sống tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân là một cuộc sống tốt đẹp và làm hài lòng Chúa nhất hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ hy sinh. Vị luật sĩ đã nhận thức đúng về lời nói của Chúa Giêsu và cũng được Chúa đánh giá là người không còn xa nước Thiên Chúa. Là môn đệ của Chúa, chúng ta hiểu lời Chúa tuy cần thiết, nhưng chưa đủ, vì còn phải sống lời Chúa nữa, mới bảo đảm được vào nước Thiên Chúa, được hưởng sự sống đời đời. Mến Chúa yêu người là điều chúng ta đã biết, đã hiểu, nhưng chúng ta đã thực hành đến đâu rồi? Mùa chay này là thời gian thuận tiện để chúng ta áp dụng lòng mến Chúa yêu người trong đời sống hàng ngày. Lạy Chúa, xin biến đổi lòng chúng con và ban cho chúng con sức mạnh để chúng con có thể sống con đường yêu mến của Chúa, mến Chúa và yêu người. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi lạc quyên ngày thứ sáu tuần Thánh để giúp Thánh Địa. Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, đã gửi thư đến các giám mục giáo phận trên toàn thế giới, kêu gọi tổ chức lạc quyên vào ngày thứ sáu tuần Thánh tới đây để giúp đỡ các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Đức Hồng Y Santri nhắc lại truyền thống lạc quyên này, theo lời mời gọi của các vị giáo hoàng để hỗ trợ cộng đồng các tín hữu và các nơi của Thánh Địa. Sự hỗ trợ này càng cần thiết trong thời điểm bi thảm hiện nay của toàn vùng Trung Đông. sau khi nhắc đến lời nhắn nhủ nồng nhiệt của Thánh Phaolô Tông Đồ về việc lạc quyên nơi các cộng đồng Kitô tiên khởi để giúp đỡ người nghèo ở Thánh Địa, Đức Hồng Y Santri viết, như Thánh Tông Đồ, cả Đức Thánh Cha Francisco cũng đặc biệt quan tâm đến những đau khổ của bao nhiêu anh chị em ở phần đất ấy của thế giới, đã trở nên thánh thiền nhờ máu của con chiên, và tình hình trong những tháng gần đây trở nên trầm trọng vì các cuộc xung đột sâu xé vùng này. Nỗi đau khổ ấy kêu thấu tới Thiên Chúa và kêu gọi sự dấn thân của tất cả chúng ta trong kinh nguyện và mọi loại sáng kiến. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương nhắc đến thảm trạng hiện nay của hàng triệu người phải trốn chạy từ Syria và Iraq, nơi tiếng súng đạn vẫn chưa yên, và con đường đối thoại và hòa hợp dường như hoàn toàn bị sa lầy. Trong khi đó, có sự trỗi vượt oán thù điên rồ của những kẻ giết người, và sự tuyệt vọng vô phương tự vệ của những người bị mất tất cả sản nghiệp và bị bứng khỏi phần đất của cha ông họ. Ngài nhận xét rằng, nếu các tín hữu Kitô ở Thánh Địa được khuyên nhủ hãy hết sức chống lại mọi cám dỗ bỏ chạy, thì các tín hữu trên thế giới cũng được yêu cầu quan tâm đến số phận của các tín hữu tại Thánh Địa. Và Đức Hồng Y Santri kết luận rằng, tôi cầu mong cuộc lạc quyên này được sự đón nhận của tất cả các giáo phận để gia tăng sự tham gia trong tình liên đới. Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương phối hợp sự tham gia này để bảo đảm cho Thánh Địa sự nâng đỡ cần thiết đối với những nhu cầu của đời sống bình thường của giáo hội và mọi nhu cầu cần thiết khác. Tin Miến Điện. Đức Hồng Y Miến Điện kêu gọi hòa bình và hòa giải quốc gia. Đức Hồng Y tiên khởi của Miến Điện là Đức Hồng Y Charles Maungbo, vừa lên tiếng kêu gọi đối thoại giữa quân đội nước này và các nhóm phiến quân, bao gồm cả nhóm quân đội Kachin độc lập. Tờ Quan sát viên Roma số ra ngày mùng 4 tháng 3 vừa qua cho biết, trong bài giảng trước 50.000 khách hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Nayaung Lebin, Đức Hồng Y Charles Maungbo, người vừa được tấn phong Hồng Y hôm 14 tháng 2, đã kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột gần đây đã làm cho 200.000 người phải rời bỏ nhà cửa của họ. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, trong bối cảnh của những cuộc đàn áp những nhân vật bất đồng chính kiến và các nhóm dân tộc thiểu số, một cố vấn nhân quyền Liên Hiệp Quốc vừa cảnh báo rằng nhà nước được quân đội hậu thuẫn tại Miến Điện đang đi lạc hướng. Quốc gia Đông Nam Á này đã cam kết sẽ đưa ra những cải cách dân chủ và tổ chức bầu cử vào cuối năm nay. Tuy nhiên, ông Zeid Ra'ad Al Hussein, cố vấn cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, đã cảnh báo hôm 25 tháng 2 rằng, các diễn biến gần đây liên quan đến quyền con người của các dân tộc thiểu số, tự do ngôn luận và quyền biểu tình ôn hòa, khiến người ta đặt ra nhiều câu hỏi về đường hướng cải cách đó. Trích dẫn việc bỏ tù những người biểu tình hòa bình, các nhà báo và các nhân vật đối lập, cũng như cuộc đàn áp người Rohingya, một nhóm thiểu số Hồi giáo tại Miến Điện, ông Zeid bày tỏ lo ngại rằng một nhà nước độc tài đang từ từ trở lại. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục trình bày trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, thành viên hội đồng Hồng Y, cố vấn cho Đức Giáo Hoàng, hôm 15 tháng Giêng vừa qua, dành cho linh mục Luke Hans của tạp chí America. Hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe tiếp những nhận định của Đức Hồng Y về vấn đề đồng tính và phụ nữ. Đức Hồng Y Marx phát biểu rằng, tại thường hội đồng, tôi nói rằng, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục có một viễn kiến vĩ đại trong Humanae Vitae, sự sống con người. Mối liên kết giữa một người đàn ông và một người đàn bà rất quan trọng. Liên hệ tính dục trong một mối liên hệ trung thành, được đặt cơ sở trên mối liên kết với sinh sản, với việc hiến tặng yêu đương, tính dục và chào đón sự sống. Đức Phaolô Đệ Lục tin rằng, mối liên kết này có thể bị tiêu hủy. Ngài rất đúng, cha hãy xét mọi vấn đề liên quan tới y khoa sinh sản, vân vân. Ta không thể loại bỏ mẫu thức vĩ đại về tính dục này để cho rằng ta có sự đa dạng, hay mọi người đều có quyền. Ý nghĩa lớn lao của tính dục là mối tương quan giữa một người đàn ông và một người đàn bà, và việc chào đón sự hiến sinh. Trên đây, tôi cũng đã nhắc đến vấn đề đồng hành với người ta, để thấy họ làm gì trong đời sống họ và trong tình huống bản thân họ. Khi được hỏi, các giáo hội Công giáo và Thệ phản mừng kỷ niệm 500 năm phong trào cải cách ra sao trong năm 2017. Đâu là các khả thể cho một cuộc hợp tác lớn hơn giữa các giáo hội của chúng ta? Thì Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức khẳng định rằng, tại Đức và trên bệnh viện Tòa Thánh, chúng ta đang đi đúng đường với Liên đoàn Lutero Thế giới, trong việc tham gia các cuộc kỷ niệm chung vào dịp này. Trong giáo hội Công giáo, ta không thể cử hành việc kỷ niệm này được, vì việc giáo hội bị chia sẻ trong các thế kỷ này đâu phải là việc tốt đẹp gì. Nhưng ta phải gắn các ký ức của chúng ta, một điều quan trọng, và là một bước tiến tới tốt đẹp trong mối liên hệ của chúng ta. Ở Đức, tôi rất vui khi các vị đứng đầu giáo hội Thệ phản cho biết rõ, các vị không muốn cử hành việc kỷ niệm này mà không có người Công giáo. Cách nay 100 năm, ngay cả 50 năm trước đây, không một giám mục Thệ phản nào dám nói, tôi chỉ cử hành khi có sự hiện diện của người Công giáo. Thành thử, chúng tôi đang đặt kế hoạch cho dịp này. Hàn gắn ký ức sẽ là lý do để cử hành chung với nhau. Ở Đức, các vị đứng đầu các giáo hội Thệ phản và Công giáo cũng sẽ thực hiện cuộc hành hương qua đất thánh, trở về nguồn cội của chúng ta. Chúng ta sẽ thực hiện một cuộc cử hành lớn hơn, không phải vì Martin Luther, mà vì Chúa Kitô, một cuộc cử hành Chúa Kitô biết nhìn về phía trước. Chứng tá của ta hiện nay là gì? Hiện nay ta có thể làm gì? Đâu là tương lai của đức tin Kitô giáo? Và ta có thể cùng nhau làm được gì? Đó là các kế hoạch của chúng tôi để đánh dấu lễ kỷ niệm 500 năm. Nói về vai trò lớn hơn cho phụ nữ trong giáo hội, Đức Hồng Y Marx cho biết rằng, tản quyền là điều rất quan trọng trong giáo triều Roma và việc cai quản các giáo phận. Ta phải nhìn vào giáo luật và suy nghĩ về phương diện thần học xem ta đòi hỏi vai trò nào nơi các linh mục. Và sau đó, một vai trò khác, theo nghĩa rộng rãi nhất, cần được mở rộng cho giáo dân. Cả nam lẫn nữ, nhất là nữ. Trong việc cai quản tòa thánh, không cần các giáo sĩ phải hướng dẫn mọi bộ sở, hội đồng và phân ngành. Điều đáng tiếc là không có phụ nữ nào trong hàng ngũ giáo dân tại hội đồng về kinh tế. Các chuyên viên đã được chọn trước khi tôi là phối trí viên. nhưng tôi sẽ tìm kiếm các phụ nữ để phục vụ trong vai trò này. Ở Vatican, lần đầu tiên từ trước tới nay, hội đồng của chúng tôi có tín hữu giáo dân với cùng trách nhiệm và quyền lợi như các hồng y. Xem ra không hẳn là chuyện lớn lao gì, nhưng những chuyện lớn lao thường bắt đầu bằng những bước nhỏ, không đúng sao? Tại giáo phận tôi nói điều này và nhắc đi nhắc lại điều này rằng, xin anh chị em hãy xét xem, anh chị em có thể làm gì để đưa người giáo dân, nhất là phụ nữ, vào những chức vụ có trách nhiệm trong việc cai quản giáo phận. Tôi có đưa ra một kế hoạch để giáo hội công giáo tại Đức dành nhiều chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở quản trị của giáo phận cho phụ nữ. Trong 3 năm, chúng tôi sẽ duyệt lại xem mình đã làm được những gì. Về vấn đề này, chúng ta phải đưa ra một cố gắng lớn cho tương lai, không những có tính hiện đại hay bắt chước thế gian, nhưng vì hiểu ra rằng loại bỏ phụ nữ không phải là tinh thần của tin mừng. Đôi khi, việc phát triển thế giới cho ta một gợi ý. Tiếng thời đại là tiếng Thiên Chúa. Việc phát triển thế giới đem lại cho ta các dấu chỉ thời đại. Đức Gioan thứ 23 và Công đồng Vatican Đệ Nhị nói, ta phải giải thích các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng tin mừng. Một trong các dấu chỉ này là quyền lợi phụ nữ, là giải phóng phụ nữ. Đức Gioan 23 nói điều này cách nay hơn 50 năm. Ta luôn trên đường thể hiện nó cách trọn vẹn. Điều rõ ràng là, các giám mục phải quyết định. Các giám mục và Đức Giáo Hoàng phải bắt đầu thay đổi. Tôi thường dự các buổi hội thảo hay học hỏi dành cho các người đứng đầu các công ty, và điều này luôn rõ ràng. Các cầu thang được lau sạch từ trên xuống, chứ không phải từ dưới lên, từ đỉnh xuống, chứ không từ đáy lên. Thành thử các nhà lãnh đạo phải bắt đầu trước, các sếp phải bắt đầu trước. Não trạng phải thay đổi. Giáo hội không phải là cơ sở làm ăn, nhưng các phương pháp không có gì khác nhau lắm. Ta phải làm việc theo nhóm nhiều hơn, theo các dự án. Câu hỏi là, ai có tài nguyên đẩy những ý tưởng này lên phía trước, chứ không phải ai thuộc hàng giáo sĩ. Cuối cùng, nói về chuyến viếng thăm Hoa Kỳ đầu tiên sắp tới của Đức Giáo Hoàng Francisco vào tháng 9, Đức Hồng Y Marx nhận định rằng, tôi ngạc nhiên trước khả năng của Đức Giáo Hoàng trong việc đem người ta lại với nhau và gợi hứng cho họ. Tôi hy vọng dân chúng Hoa Kỳ cũng sẽ cảm nghiệm được điều đó. Một trong các trách vụ và thách đố chính đối với một giám mục và đối với Đức Giáo Hoàng là đem người ta lại với nhau và thống nhất hóa thế giới. Giáo hội là một dụng cụ và là bí tích của hợp nhất giữa người ta và giữa Thiên Chúa và người ta. Tôi hy vọng rằng, khi Đức Giáo Hoàng viếng thăm Hoa Kỳ và có thể cả Liên Hiệp Quốc nữa, giáo hội có thể chứng minh cho thế giới thấy, giáo hội sẽ luôn là dụng cụ không phải cho chính mình, mà cho sự hợp nhất các quốc gia và thế giới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày. Một cuộc sống mới nhờ một cái nhìn mới. Đây là đề tài của một đạo lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này của chúng tôi. Theo tâm lý gia, Abraham Maslow. Trong 100 người, có lẽ chỉ có một người thực sự sống một cách sung mãn, nghĩa là khai thác trọn vẹn khả năng của mình. Phần đông trong chúng ta hiện hữu, nhưng không thực sự sống. Phần đông trong chúng ta chỉ thấy được 10% vẻ đẹp của thế giới và thưởng thức được 10% thơ nhạc của vũ trụ. Đa số trong chúng ta chỉ sống với 10% những cảm xúc sâu xa và phong phú của con người chúng ta. Cuộc sống qua đi mà không được phản tỉnh. Thế giới qua đi mà không được chiêm ngắm. Những cơn bệnh nội tâm trói buộc sự chú ý của con người. Phần lớn năng lực của con người bị tiêu pha vào những nỗi sợ hãi, những cơn giận dữ, những mặc cảm tội lỗi, những nỗi oán thù hay cô đơn. Con người không có đủ nhuệ khí và năng lực để hòa điệu vào vũ điệu của cuộc sống. Văn minh kỹ thuật càng tiến bộ, sức khỏe tinh thần của con người xem ra càng hạ giảm. Các bản thống kê không khỏi làm cho chúng ta quan ngại. Tại Hoa Kỳ, nước vốn được xem là văn minh tiến bộ nhất thế giới hiện nay, người ta ước tính cứ 10 người thì có một người mất quân bình về tinh thần hay cảm xúc. Hơn nửa triệu người Mỹ hiện đang là khách trọ thường xuyên của các bệnh viện tâm thần. 10 triệu người Mỹ được xếp vào loại bệnh tâm thần, và mỗi ngày trên 250.000 người được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Cứ 3 giường bệnh thì 2 dành cho các bệnh nhân tâm thần. Mỗi năm có ít nhất 25 cuộc tự tử. Còn số người toan tính tự tử cao gấp 10 lần. 5% dân số Mỹ bị xếp vào loại nghiện rượu. Sống một cách sung mãn là điều chẳng có ý nghĩa gì, không riêng gì đối với nhiều người Mỹ, mà còn đối với rất nhiều người trên thế giới hiện nay. Rất nhiều người chán sống. Niềm hy vọng của họ lu mờ. Những giấc mơ của họ vỡ tan. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, một trong những vấn đề sức khỏe trầm trọng nhất thế giới hiện nay là chứng trầm uất. Hầu hết những người mắc chứng trầm cảm đều cảm thấy cô đơn, bất lực và vô dụng. Ở vào mức độ trầm trọng, chứng trầm cảm có thể dẫn đến loạn thần. Những người rơi vào tình trạng này thường rút lui ra khỏi cuộc sống xã hội và giam mình trong thế giới tưởng tượng của họ. Tất cả mọi thứ xung quanh, ngay cả đồ ăn thức uống, cũng có mùi vị khác thường. Vừa giam mình trong thế giới riêng tư của mình, họ lại vừa cảm thấy bị bách hại. Do đó, cũng nhìn vào thế giới xung quanh với đôi mắt thù nghịch. Nhưng nói chung, những người loạn thần là hạng người nguy hiểm cho bản thân hơn cho người khác. Tỷ lệ tự tử nơi những người này cao hơn bất cứ trong trường hợp bệnh hoạn nào. Dĩ nhiên, khuynh hướng hay khả năng có thể rơi vào trầm uất khác nhau tùy theo mỗi cá nhân. Có người dễ xuống tinh thần hơn người khác. Có người có hệ thống thần kinh nhạy cảm hơn người khác. Môi trường sống và di truyền cũng là một yếu tố quan trọng trong việc làm phát sinh chứng trầm uất. Nơi chúng ta cư ngụ, gia đình chúng ta sinh sống, cấu trúc của thân thể và não bộ của chúng ta, cách ăn uống và hệ thống tiêu hóa của chúng ta
là những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sống sung mãn của chúng ta hay không? Các chuyên gia tâm lý luôn truy tìm những nguyên nhân dẫn đến những chứng bệnh tâm thần, để rồi tìm ra phương thuốc chữa trị. Tất cả những tiếp cận với những vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần của con người đều xây dựng trên niềm tin rằng thân xác và tinh thần ảnh hưởng hỗ tương với nhau và cần phải giúp đỡ tinh thần xuyên qua thân xác. Một tác giả thời cổ La Mã đã nói: một tinh thần lành mạnh trong một thân xác khỏe mạnh. Chữa trị tinh thần bằng cách làm cho thân xác được khỏe mạnh, đó là một trong những nguyên tắc nền tảng trong khoa tâm lý trị liệu. Tuy nhiên, trong căn bản, tất cả những ai đang đau khổ đều biết rằng họ cần được giúp đỡ trong cách suy nghĩ và nhận thức của họ. Nhiều người đã tìm sự giúp đỡ nơi các chuyên gia tâm lý trị liệu, nhưng các kết quả lại không thực sự khả quan. Con số những người bệnh được khỏe mạnh mà không cần đến các phương pháp trị liệu tâm lý cũng không nhỏ hơn con số những người được chữa lành nhờ đến tâm lý trị liệu. So sánh như thế không có nghĩa là xem thường giá trị của khoa tâm lý trị liệu. Rất nhiều người đã được chữa trị bằng phương pháp này. Đó là điều không thể chối cãi được. Và các chuyên gia trong lĩnh vực này luôn có những cố gắng đáng đề cao. Ngày nay, các phương pháp này ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, nguyên tắc căn bản vẫn là tất cả mọi biến đổi trong phẩm chất của cuộc sống một con người phải luôn xuất phát từ sự thay đổi cái nhìn của người đó về thực tế. Không thể có bất cứ một sự biến đổi trường kỳ nào nếu cái nhìn này không thay đổi. Bất cứ phương pháp trị liệu nào không mang lại một sự thay đổi trong cái nhìn của bệnh nhân về sự vật, phương pháp ấy không thực sự hiệu nghiệm. Nhà tư tưởng nổi tiếng của Hoa Kỳ, ông William James nói như sau: sự khám phá vĩ đại nhất của thế hệ của tôi là con người có thể thay đổi cuộc sống của mình bằng cách thay đổi cái nhìn. Khi nghe những tin không được vui, khi phải đương đầu với một người khó tính, hay khi gặp bất cứ một sự phật ý nào, phần đông trong chúng ta đều mắc phải một số thói quen, một cách ứng xử thường không có lợi. Chúng ta thường có những phản ứng quá đáng. Chúng ta thổi phồng sự vật. Chúng ta bám vào những khía cạnh tiêu cực của cuộc sống. Khi chúng ta bị tê liệt bởi những điều nhỏ nhặt, khi chúng ta nóng nảy, chán nản và dễ dàng nổi giận, những phản ứng quá đáng của chúng ta làm cho chúng ta thất vọng. Chúng ta không còn nhìn thấy thực tế khách quan. Chúng ta chỉ tập trú vào điều tiêu cực và làm phiền những người có thể giúp đỡ chúng ta. Nói tóm lại, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta như thể đang ở trong tình trạng khẩn cấp. Chúng ta dễ mất bình tĩnh. Chúng ta muốn giải quyết vấn đề liền tức khắc. Kỳ thực, chúng ta chỉ làm cho vấn đề thêm rắc rối hơn mà thôi. Bởi vì mọi sự đều là vấn đề, cho nên cuối cùng xem chừng cả cuộc đời chúng ta chỉ còn là một chuỗi những thảm kịch. Dĩ nhiên, cuộc sống nào cũng có vấn đề. Nhưng thái độ của những người chỉ xem vấn đề hay khó khăn của cuộc sống như một thách đố, sẽ khác hẳn với thái độ của những người lúc nào cũng chỉ nhìn thấy cuộc sống như một chuỗi những vấn đề chồng chất lên nhau. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu trước tiên chúng ta biết thay đổi cái nhìn của mình về cuộc sống. Thay đổi những thói quen và những phản ứng cũ bằng những thói quen mới và một cái nhìn mới về cuộc sống. Một sự thay đổi như thế sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú và sung mãn hơn. Một cái nhìn mới hay một trái tim mới, đó là sự hoán cải mà Kitô giáo không ngừng mời gọi các tín hữu Kitô mặc lấy. Đây là đề tài chúng tôi sẽ tiếp tục bàn tới trong những lần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bài trước chúng ta đã tìm hiểu về lịch sử của các tổ phụ Israel. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về lòng tin của tổ phụ Abraham, và từ đó chúng ta rút ra được những bài học nào cho bản thân mình.
Thế cho nên khi đọc chương 12 cho đến chương 19, khuôn mặt đầu tiên mà chúng ta đọc ngày hôm nay đó là Abraham, đó là cái vị tổ phụ đầu tiên. Chúng ta rút ra được một cái điều gì cho mình? Theo tôi đọc những chương đó, tôi thấy nó cũng là một trong những cái đoạn hết sức quan trọng, nói là cái cốt lõi của tôn giáo Do Thái, Kitô giáo, đó là lòng tin. Abraham là con người của lòng tin, và vì ông đã thần phục Thiên Chúa Giê-hô-va trong lòng tin, mà ông đã được bội thưởng bằng một lời hứa. Lời hứa đó là mưu duệ đông như sao trên trời các bãi biển, và một xứ sở ở nơi đó đất chảy sữa và mật. Lòng tin của Abraham còn tiếp tục thể hiện không chỉ là ông chấp nhận ra đi, bỏ quê cha đất tổ đến một nơi mà Thiên Chúa muốn mà thôi, mà lòng tin đó còn thể hiện qua những câu chuyện về sau, trong những chương sau, đặc biệt là cái câu chuyện ông tin lời hứa đó mặc dù khi ông đã tuổi cao, vợ của ông tuổi cũng đã cao, thế nhưng mà ông vẫn có được một mụn con trong cái tuổi cao niên ấy là một. Hoặc là trong một cái câu chuyện khác, khi Thiên Chúa cho ông biết rằng Ngài muốn ông dâng một hy lễ, và hy lễ ấy là chính người con một là Isaac của Ngài, lòng cha đau xót, nhưng mà ông vẫn tiếp tục thực hiện theo ý của Thiên Chúa, và cuối cùng Thiên Chúa đã ra tay can thiệp. Và qua đó, Thiên Chúa tiếp tục bội thưởng cho ông bằng cách làm cho cái lời hứa ấy càng ngày càng thể hiện rõ hơn, mạnh mẽ hơn qua ông và những người con cháu của ông. Cái đề tài lòng tin ở đây là trung tâm của những cái chương mà chúng ta đọc. Abraham là con người của lòng tin. Thánh Phaolô suy niệm cái này rất là nhiều. Nguyên một cái chương, không nhớ chương số mấy, của thư Do Thái, hình như chương 11, nói về niềm tin, nói về đức tin. Và Ngài nói như thế này, tin là cái gì? Tin là chiếm hữu cái điều mà chúng ta còn ở trong hy vọng. Tin là gì? Nó là một cái cách thức để mà chúng ta biết được cái điều mà chúng ta không thấy. Rất hay, định nghĩa của cái chữ tin. Khi chúng ta tin ấy, là như chúng ta đã có rồi, cái điều mà chúng ta hy vọng. Khi chúng ta tin ấy, là chúng ta đã biết rồi. Biết cái gì? Biết Thiên Chúa, đấng vô hình. Tức là những cái thực tại vô hình, thực tại mà nó không đập vào mắt liền của ta đó. Nó nằm ẩn dưới, ở bên dưới cái cuộc sống này, cái thực tại hữu hình này. Người có lòng tin là người chạm tới được, là thấy được, thấu qua được những cái thực tại của giác quan này, để nhận ra được cái thực tại vô hình nằm ở bên dưới luôn luôn, thường hằng. Đó là con người của lòng tin. Và cái thực tại thường hằng ấy là Thiên Chúa. Ở đây đối với dân Do Thái, đó là Yahvé. Tin là một cách để chiếm hữu cái điều còn ở trong hy vọng. Tin là một cách thức để chúng ta nhận biết cái mà ta không thấy. Thế nhưng mà chính cái vô hình, cái mà khoa học không thể nói được, thì lại là cái quan trọng nhất của cái hiện hữu này, của cõi đời này. Không có nó ta không thể sống được. Không có hy vọng, chúng ta không sống được. Mà hy vọng là cái gì? Chúng ta không có trong tầm tay, chúng ta mới hy vọng. Cái khao khát được sống và sống hạnh phúc luôn luôn là một cái hy vọng ở bên kia cái tầm tay của mình. Thế nhưng chính vì nó ở bên kia thì chúng ta mới đi tới. Nó giống như cái củ cà rốt treo ở trước cái con chó ở trên chiếc xe. Chúng ta cứ phải đi tới. Nhưng mà chúng ta cần cái củ cà rốt luôn luôn nằm ở trước mặt để mình có đủ nghị lực để đi tới. Cái củ cà rốt ấy chính là lời hứa mà Abraham đã được Thiên Chúa hứa ngày hôm nay. Và chính cái niềm tin mạnh mẽ của Abraham vào cái củ cà rốt đó mà ông đi tới, dù ông không thấy. Thánh Phaolô nói, Abraham ra đi mà không biết mình đi đâu. Tuyệt vọng trong trường hợp câu chuyện của Isaac, hiến tế Isaac, mà vẫn cậy trông. Đó là tin thật. Kính thưa anh chị em, suy niệm cho kỹ cái dung mạo của Abraham hôm nay, chúng ta nhận ra được cái dung mạo của Thiên Chúa là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Chính khi chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Ngài, chính khi đó chúng ta tin. Lòng tin của chúng ta phải cụ thể, nó không phải tin bằng cái đầu mà là bằng con tim. Tin chỉ thuần túy bằng cái đầu, học kinh thánh chỉ bằng cái trí, không phải là cái ý đồ của cái môn 100 tuần, kinh thánh 100 tuần này, mà là phải đọc bằng con tim, nghĩa là phải đọc và suy niệm và nhìn lại đời mình để thấy rằng Thiên Chúa Ngài không chỉ treo cái củ cà rốt trước mặt ta để dụ ta đi tới mà thôi, mà còn chính Ngài là củ cà rốt đã chạm tới miệng ta đôi khi ta không thấy. Chỉ vì ta cứng lòng tin, chỉ vì ta không mở lòng mình ra. Làm thế nào để mở lòng mình ra? Rất nhiều cơ hội trong một ngày sống của ta, Chúa đã để cho ta, để mà ta mở lòng mình ra. Và chính khi đó là chúng ta con, là con cháu của Abraham. Những cơ hội đó là cái gì? Rất là bình dị, bình thường. Thí dụ, một buổi chiều, thay vì người anh em của tôi đi làm về, vẫn thường hay tạt vô quán nhậu với bạn bè, làm một vài lý, rồi về với vợ con. Thế nhưng mà, cưỡng lại được, cái thói quen và cái cuộc vui chóng qua để về ngay với gia đình. Chỉ cái một động tác cụ thể đó thôi, anh đã làm một động tác mở lòng mình ra trong lòng tin mà anh không ý thức. Khi mà chúng ta sống đúng mình là một con người thì chúng ta đã sống đúng hình ảnh của Thiên Chúa và đã là một cái hành động của đức tin. Cho nên tin là một cái hành vi nhân linh, thưa anh chị em, nó chẳng có gì thiêng liêng cao siêu. Thế nhưng nó khó là do ta đấu tranh với ta, tim ta có mở ra hay không mà thôi. Đó là một cái ví dụ cụ thể, thưa anh chị em, trong muôn vàn cái hành động trong một ngày sống của ta, nói lên cái niềm tin của mình mà có khi mình không biết rằng mình đang thực hiện một hành vi của niềm tin. Và đó là thái độ của ta đối với Thiên Chúa. Chứ không có gì xa xôi cao siêu hết. Tôn giáo không có gì xa xôi cao siêu hết, mà là chính những cuộc sống ngày thường, những hành động nho nhỏ, một mỉm cười với người vợ của mình, mặc dầu mình ghét cái cô ấy kinh khủng, cái bản mặt gì mà cứ nhèo nhèo suốt ngày. Nói vậy thôi, đó là một cái hành vi con người, nhưng đó là hành vi niềm tin, vì tôi muốn sống hết sức là người với vợ của tôi. Người vợ ấy không phải chỉ là vợ mà còn là tha nhân của tôi, mà Chúa đặt để cho tôi, để tôi sống tin mừng. Và đó là tôi sống cái lề luật của Đức Kitô, và đó là tôi sống làm con cháu của Abraham, con người của lòng tin. Xin thưa anh chị em, một chút chia sẻ như vậy để áp dụng những cái câu chuyện chúng ta đọc về Abraham là con người của lòng tin, không phải là cái gì cao siêu, những hành vi lớn lao như các tổ phụ, mà là những hành vi hàng ngày trong cuộc sống của ta. Và đó hết sức mầu nhiệm. Anh chị em cứ thử tiếp tục sống như thế, cảm thấy một niềm bình an lạ lùng, một niềm vui khôn tả ở trong đáy tâm hồn ta. Nó còn đó, mặc dầu vẫn còn tiếp tục sóng gió trên cuộc đời. Cho dù vẫn còn nhiều nỗi đau, thế nhưng mà chúng ta cảm nhận được một nỗi niềm bình an. Và đó chính là sự hiện diện của mầu nhiệm của Thiên Chúa với ta. Đó là sống niềm tin. Đó là những con người, những con cháu của tổ phụ Abraham, tổ phụ của lòng tin. Bài học hôm nay nó là thế, và nó là cái bài học duy nhất của tôn giáo. Tin là phó thác, là cởi mở lòng ra trong những quyết định hàng ngày của mình. Và khi đó ta chiếm hữu được cái điều ta còn ở trong hy vọng. Nhưng mà ta đã chiếm hữu được rồi một cách nào đó, và đồng thời chúng ta cũng chạm được đến Thiên Chúa là cái thực tại tối hậu, là nền tảng của mọi thực tại, thấy được trong cái cuộc sống của ta.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, máu gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.
Trong thế vận hội đặc biệt tổ chức tại CT dành cho những người khuyết tật, có 9 vận động viên tham dự. Họ cùng tập trung trước vạch xuất phát để bắt đầu cuộc chạy đua 100 mét. Khi hiệu còi vừa dứt, tất cả các vận động viên đều lao về phía trước với quyết tâm chiến thắng, trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục trên đường đua, nên cậu bật khóc. Tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ, rồi quay trở lại. Bỗng có một cô gái dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé và nói: "Tất cả chúng ta đều là người chiến thắng." Nói xong, cô gái và các vận động viên cùng nắm tay nhau tiến về vạch đích. Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy, vỗ tay hoan hô vang dội một hồi lâu. Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tay nhau câu chuyện cảm động này. Quý vị và các bạn thân mến! Thái độ của các vận động viên cho chúng ta một suy nghĩ. Chiến thắng trong cuộc thi không phải là tất cả. Ý nghĩa thật sự của cuộc sống là chúng ta chiến thắng chính bản thân mình và giúp đỡ người khác cùng chiến thắng. Chiến thắng một đối thủ trong cuộc thi là điều không khó, chỉ cần chúng ta có đủ khả năng và sức mạnh. Nhưng thắng vượt bản thân mình mới là cuộc chiến khó khăn và lâu dài nhất. Chúng ta thường có khuynh hướng khắt khe với người khác nhưng lại dễ dãi với bản thân mình. Đôi lúc chúng ta còn biện hộ, bào chữa cho những lầm lỗi thiếu sót và những thật xấu của mình. Giống như những người Pha-ri-siêu giả hình, chúng ta dễ dàng nhìn thấy cái rác trong mắt người khác mà không thấy cái đà trong mắt mình. Nhóm biệt phái thường hay bắt bẻ Chúa Giê-xu và các môn đệ về những chuyện lặt vặt như rửa tay trước khi ăn, giao tiếp chuyện trò với dân ngoại và người tội lỗi, môn đệ bứt bông lúa miếng trong ngày Sa-bát. Trong đời sống thiêng liêng, Chúa Giê-xu dạy chúng ta cần giữ lời luật với tất cả lòng yêu mến, đi theo đường lối của Chúa để được tự do hạnh phúc. Với bản tính yếu đuối, chúng ta dễ bị lôi kéo hành động theo dục vọng ích kỷ, nghiêng chiều theo những thói hư tật xấu. Để thắng vượt cám dỗ và tội lỗi, chúng ta phải dựa vào ơn Chúa trợ giúp. Trong cuộc chiến đấu lâu dài ấy, có những lúc chúng ta sẽ gặp thất bại ê chề. Nếu không có ơn Chúa, chúng ta sẽ chán nản buông xuôi và đánh mất niềm tin. Khi có ơn Chúa, thánh giá sẽ biến thành lẽ sống, đau khổ biến thành niềm vui, thất vọng biến thành hy vọng. Thánh Phaolô Tông Đồ đã xác tín mạnh mẽ về ơn Chúa luôn tràn đầy. Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Khi gánh đời ta nặng trĩu, Ngài ban thêm ơn sủng. Khi công việc ta cực nhọc, Chúa ban thêm sức mạnh. Khi gởi nỗi khổ sầu, Ngài cũng gia tăng lòng thương xót. Khi gởi đến thử thách, Chúa cũng gửi đến ơn can đảm. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bình an, đường đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, khiến chúng ta nhiều phen chao đảo. Nhưng đó lại là lúc Thiên Chúa thi ân giáng phúc. Những lúc ta cảm thấy sức mình hầu như cạn kiệt, đó lại là lúc ơn Chúa thực sự tràn đầy. Trên hành trình theo Chúa, chúng ta không phải chiến đấu đơn độc một mình. Chính Thiên Chúa dùng thuận đỡ, khiên che để bảo vệ ta. Khi thân xác rã rời, đôi chân ta nặng nề, không muốn bước tiếp, thì Thiên Chúa sẽ sai các thiên thần nâng đỡ. Đường theo Chúa là đường hẹp và gồ ghề tiến về núi sọ, là con đường của thánh giá và hy sinh, của từ bỏ và phó thác. Chúa Giêsu đã phát thánh giá vượt qua đau khổ sự chết và chiến thắng vinh quang. Vì thế, Người vẫn đồng hành để dẫn đưa chúng ta tiến về đỉnh trời yêu thương, tận hưởng mùa xuân cứu độ. Lạy Chúa Giêsu, xin thêm sức mạnh và lòng mến để chúng con can trường sống cho Chúa, với Chúa và vì Chúa, cùng trung thành làm chứng cho tình yêu Chúa giữa cuộc đời này. Xin cho chúng con biết trỗi dậy từ những lần vấp ngã, can đảm dứt khoát với mọi đam mê thấp hèn, mà tiến bước trên con đường khổ chế, cầu nguyện và hy sinh. Xin cho chúng con một niềm tin sắt đá, đức cậy vững vàng, lòng mến yêu sắc son, can đảm sống tin mừng và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Amen.
Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loáng máu đào, ôi lưỡi đồng còn loáng vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào ngày đóng đinh xưa, chén đắng nào ngày uống say xưa, đường tình đó.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa chay thánh thiện đầy ân sủng.